là hôm tiễn anh về nơi.
This is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 21 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Ngày bản lề đầu tiên của mùa xuân đã bắt đầu rồi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, enjoy mùa xuân đi.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Enjoy dữ lắm, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà cứ ra vườn một cái là đi vô là cái mũi của mình là nó bắt đầu là nó thúc thích gì đó, và con mắt thì nó cũng ngứa nữa. Nếu mà ai bị allergy thì ra làm vườn thì đi vô phải uống thuốc mà thôi. Tuy nhiên trời đẹp quá, không có thể nào mà phàn nàn gì cả. ngày hôm nay vẫn tiếp tục đẹp. À, ban ngày cao lên tới 73 độ và buổi tối là 50 độ và gió thổi chỉ có 8 dặm. Ngày hôm qua thì trời cũng ấm, tuy nhiên gió thổi mạnh cho nên ngày hôm qua cũng khá lạnh. À, và ngày thứ năm thì 79, 59, gió thổi mạnh lắm, tới 18 dặm một giờ. Thành ra khi mà trời lạnh lạnh như vậy, nó cũng không có hẳn là nóng, thì quý vị nhớ đi ra đường thì cũng mặc một cái áo ấm mỏng mỏng. Nhưng mà tới ngày thứ sáu, thứ bảy thì là chắc không cần bằng áo ấm đâu, là tại vì nhiệt độ lên đến 80 độ ban ngày và ban đêm là 65, và ngày chủ nhật là 86, 66, ngày chủ nhật là 82, 66. Ngày thứ sáu và ngày chủ nhật có thể có mưa 20% mà thôi. Enjoy đi Đăng Khoa ơi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết này thì buổi sáng ra đường thì vẫn còn hơi lạnh, tại vì buổi sáng thì nhiệt độ nó là vào khoảng 51, 52. Lúc này thì là đã lên khoảng 58 rồi. Thì lên cao ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 78, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Và đúng như vậy, hôm nay thì được dự báo sẽ tiếp tục là một ngày nắng đẹp cho thành phố Houston. Gió theo hướng đông từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và xuống thấp đêm nay thì vẫn còn hơi lạnh là 55. Tuy nhiên qua ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu ấm dần lên. Ngày mai thứ năm thì cao nhất sẽ là vào khoảng 80, thì chỉ có khoảng 10% cơ hội mưa mà thôi. Và nhiệt độ xuống thấp là 62. Và kể từ ngày mai cho tới những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng sẽ tiếp tục tăng dần lên. Và chúng ta sẽ thấy những con số 8 xuất hiện. 80, 81 cho những ngày cuối tuần và buổi tối cũng khá là ấm áp. 68, 70.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay để nói về vụ nổ trong buổi sáng ngày hôm qua tại một trụ sở của FedEx, khiến cho nhiều người dân lo ngại, và trong ngày hôm qua thì các cơ quan điều tra hy vọng sẽ tìm ra được manh mối. Tuy nhiên hiện tại trên màn hình CNN thì Breaking News đưa tin cho biết hung thủ của vụ nổ bom hàng loạt tại Austin đã tự sát trong xe với một thiết bị nổ của mình. Và bản tin kế tiếp cho biết các báo cáo của thành phố ủng hộ những kế hoạch phòng chống lụt lội của thành phố. Và hội đồng thành phố đang cân nhắc những quy định về xây dựng mà thị trưởng thành phố là ông Sylvester Turner đề nghị. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cơ quan FTC đang điều tra Facebook dựa trên những cáo buộc về việc khai thác nhu liệu của người dùng một cách bất hợp pháp. Và điều đó lại có liên quan đến ông Trump khi mà một cơ quan bên thứ ba là công ty Cambridge Analytica đã cung cấp những nhu liệu này cho nhóm vận động tranh cử của ông Trump. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cũng liên quan đến phần tin này thì thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz cũng như nhóm vận động tranh cử của ông này vào năm cho biết rằng là vào năm 2005 họ đã được chính công ty Cambridge Analytica đã bảo đảm rằng những nhu liệu mà công ty này cung cấp cho chiến dịch tranh cử của ông Ted Cruz vào năm đó là hợp pháp 100%. Và công ty này cũng đang bị điều tra vì đã thu thập những thông tin cá nhân của người dùng, hàng triệu người dùng Facebook mà không được sự đồng ý của họ. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bản tin chính trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay nói về việc người dân tại tiểu bang Texas thở phào nhẹ nhõm khi mà kẻ đánh bom hàng loạt đã tự sát vào sáng sớm ngày hôm nay. Tuy nhiên cái bản tin có nói là kẻ đánh bom hàng loạt như vậy đã từng gửi ra ít nhất là nửa tá những quả bom trong cái kiện hàng xung quanh thành phố Austin và ngay bên trong của thành phố Austin nữa trong tháng này, đã gây một sự lo sợ đối với lại dân chúng được xem là sống trong một cái thành phố an toàn nhất nước Mỹ. Dù là quý vị sống ở bên ngoài thủ phủ hay là tại Dallas, Houston hay là bên Denton đều có những cái sự lo ngại trên. Và cuối cùng thì theo như là cuộc điều tra của Sở Cảnh sát và họ đã nhận được khá nhiều những cái thông tin, trong đó bao gồm có cái đoạn video mà họ nghi là một phần tử ở trong đó có thể là nghi phạm trong cái vụ đặt bom này. Và cuối cùng thì sáng sớm ngày hôm nay hắn đã tự sát trong cái chiếc xe trong lúc mà cảnh sát bao vây vào buổi sáng này. Bản tin khác cho hay là câu chuyện của bà Windsor. Bà đã từng làm việc cho đội bóng rổ Dallas Mavericks Và bà kể lại cái câu chuyện trong lúc bà làm việc cho đội bóng này từ năm 2010 cho tới năm 2014, bà cũng cho biết là một trong những người bị nhắm tới tấn công tình dục bởi ông tổng giám đốc điều hành Maverick là ông Thedoma Usuri. Trong khi đó thì một số những di dân gốc Mễ tại miền Bắc Texas hiện nay họ không thể ghi danh để mà đi bầu trong các cuộc bầu cử tổng thống của Mễ Tây Cơ, mặc dù là cái ngày hết hạn sẽ chỉ còn có một tuần lễ nữa, tức là vào ngày 31 tháng 3 sắp tới đây. Và cuối cùng thì về cái hiệp ước NAFTA mà người dân Mễ thì họ vẫn tiếp tục lo ngại có những sự thay đổi. Tuy nhiên đây cũng là một trong những cái hiệp ước có lợi cho các công ty về chi của Mễ Tây Cơ. Đó là những bản tin được đăng trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan đến việc mà các cái báo cáo của thành phố Houston đưa ra ủng hộ kế hoạch phòng chống lũ lụt của thị trưởng thành phố là ông Sylvester Turner. Hơn 80% các cái ngôi nhà nằm trong vùng lũ lụt ở thành phố Houston bị hư hại do cơn bão Harvey gây ra, thì nó có thể sẽ bị bỏ hoang nếu như mà nó nằm ở độ cao hơn cái mức mà thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner đã đề xuất cho sự phát triển trong tương lai ở các khu vực bị lũ lụt này. Và con số đó là một trong số những dữ liệu có trong cái phân tích của một cái phân tích mới của công ty công cộng thành phố Houston về sự tàn phá của cơn bão Harvey vào năm ngoái, khi mà các thành viên của hội đồng thành phố cân nhắc việc nên viết lại những cái cách quản lý ở những vùng mà bị lũ lụt ở thành phố Houston. Và hội đồng thành phố cũng dự trù là sẽ xem xét các cái quy tắc mới vào tuần tới và thảo luận về trong cái buổi điều trần vào ngày thứ tư của tuần sau. Và cái bản báo cáo này dài 73 trang và nó đã đến tay các cái thành viên của hội đồng khoảng 7 tuần sau khi mà thị trưởng Sylvester Turner lần đầu tiên đưa ra đề xuất của mình, cũng như là đưa ra các cái công bố sơ về cái bản báo cáo này và chờ xem phản ứng của người dân. Và trong cái bản báo cáo này thì có một vài những cái điều chính và quan trọng. Thứ nhất là trong số 31.822 ngôi nhà bị ngập lụt tại các cái vùng của thành phố thì khoảng một nửa được cho là sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề, không bị ngập lụt nặng nề trong cơn bão vừa qua, nếu như mà nó được xây dựng theo cái độ cao hiện tại của thành phố, cái mức độ cao mà thành phố vừa đưa ra. Và cái mức này đòi hỏi là các ngôi nhà mới hoặc là đang xây dựng phải cao hơn ít nhất là 1 feet nước dự trù khi mà một cái cơn bão 100 năm xuất hiện và gây ra mưa lớn trong nhiều ngày. Theo đó thì các cái ngôi nhà cao hơn mực nước lũ thì có thể sẽ giúp khoảng 84% những cái ngôi nhà thoát khỏi việc ngập lụt. Ngoài ra thì trong số hơn 101.000 các ngôi nhà bị thiệt hại trong cái cơn bão vừa qua thì đã hơn 30% trong tổng số này là hoàn toàn bị hư hại và gần như là không thể nào sửa chữa được nữa. Trong khi đó thì khoảng 469.600 căn nhà của ở bên ngoài cái vùng ngập lụt thì cũng đã ảnh hưởng khoảng 19% bị hư hại do cơn bão Harvey gây ra. Hơn 13.000 ngôi nhà hiện đang có cái độ cao đáp ứng với lại cái yêu cầu của thành phố, thì nếu như mà có cái cơn bão khác xảy ra thì chỉ khoảng 1/3 trong số 13.000 ngôi nhà này bị ảnh hưởng. Và khoảng 8.500 trong số 38.000 các cái ngôi nhà mới được xây dựng ở Houston trong thập niên vừa qua, thì có khoảng 8.500 trong số 38 ngôi nhà này là được xây dựng trong cái vùng mà được cho rằng là có khả năng bị ngập lụt thường xuyên. Và những cái ngôi nhà này thì có giá trung bình là khoảng 388.144 Mỹ Kim. Và con số này được cho rằng là sẽ tăng lên nếu như mà phải thay đổi và xây dựng cao hơn cái độ cao hiện tại. Thì một giới chức của Hiệp hội Xây dựng thành phố Houston cho biết rằng là những thay đổi cơ bản về việc mà thay đổi các cái cơ cấu căn nhà cũng như là xây dựng cao hơn với yêu cầu thì có thể sẽ phải thêm vào chi phí cho mỗi căn như vậy là 32.000 Mỹ Kim. Và đây cũng là một số tiền tương đối khá là cao. Và nếu như mà cái điều này được thông qua thì đương nhiên những cái gia đình cũng như là những người mà đang có xây dựng các căn nhà hoặc là có ý định mua nhà tại những khu vực mà được ghi lại, được làm lại đối với cái vùng lũ thì bắt buộc họ sẽ phải trả một cái giá cao hơn hiện tại rất là nhiều. Và cái giá, cái chi phí 32.000 Mỹ Kim này có thể lên cao hơn hoặc có thể xuống thấp hơn, tuy nhiên trung bình là 32.000 Mỹ Kim. Và ngoài ra cũng sẽ giúp, sẽ làm cho những cái nhà xây dựng có những cái khó khăn hơn trong việc cố gắng xây các cái khu nhà giá rẻ ở các cái vùng chuyển tiếp giữa bị lũ và những khu không bị ảnh hưởng. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Chi tiết thêm về cái việc mà đặt bom ở Austin, thì cái việc mà điều tra về một cái series nổ bom đã làm cho cái sự lo lắng của Austin tăng nhanh. Và ngày hôm qua thì nhân viên công lực nói là kẻ tình nghi đã để lại sau lưng những cái chứng tích mà dẫn đến cái việc mà bị nhận diện. Và nhân viên công lực nói rằng những cái vụ mà giao cái thùng hàng với cái device nổ từ FedEx nằm ở trên Brody Land và return ở Austin sau khi mà processing tại một nơi transfer facility ở Church và khoảng 60 dặm phía nam, thì cái device này được cho nổ bằng một loại gọi là conveyor belt, không ai bị thương. Và chiều thứ hai thì cơ quan FBI đã xác nhận là cái vụ này gửi bởi một nhân vật đã bị phát giác tại FedEx facility ở phía đông nam của Austin. Nhân viên FedEx xác nhận là họ đưa những information cho nhân viên công lực. Và chính chứng cứ đã được lấy kể cả cái băng thu hình tại tiệm để có thể thấy kẻ tình nghi. Và theo lời của dân biểu Cộng hòa Austin là Michael McCall, chairman của House Homeland Security Committee, đã nói trong interview với hãng thông tấn AP và tiết lộ chi tiết đó. Cái vụ bom nổ ở Church là cái vụ thứ 5 trong 18 ngày qua, nhưng nó đã mang lại hy vọng mới cho nhân viên điều tra đã có chút le lói. Nhưng nó cũng mang thêm cái sự lo sợ được truyền qua. Như vậy, những cái bom này là cái bom cuối cùng được truyền qua cái công ty professional thay vì nó đặt bom ở trước cửa như những vụ kia. Những vụ kia đã làm cho 2 người chết và 4 người bị thương. Và cái sự việc này cũng làm ngạc nhiên nhân viên điều tra. Và vụ dùng cái tripwire đã làm cho bom nổ gần sidewalk ngày Chủ nhật ở phía tây nam Austin mà họ nói là có kỹ thuật cao và có vẻ rắc rối hơn. Và sau khi cái vụ nổ ở Church nổ ra khoảng 12:30 sáng, thì cảnh sát Austin và nhân viên cứu hỏa bắt đầu điều tra gói hàng có vẻ nghi ngờ tại FedEx giống đang được sortin ở phía đông nam Austin gần Austin Bergstrom Airport. Và dân biểu Hoa Kỳ ông Lloyd Doggett, đảng Dân Chủ ở Austin, xác nhận là cái FedEx này chứa tới 6 quả bom và họ cố làm sao mở nó ra mà nó không có bị hư. Và FedEx nói là họ đã cho nhân viên công lực những cái mấu chốt liên quan tới nơi ship đi. Và hàng collect từ nơi mà có an ninh system cũng cao. Và vụ nổ bom cũng làm cho Tổng thống Donald Trump chú ý và gọi đó là cái việc khủng khiếp. Và cái tin hôm nay, như là Quang Hưng vừa nói, thì thủ phạm đã tự tử ở trong một chiếc xe với bom của hắn. Camera đã giúp tìm kiếm thấy chiếc xe của thủ phạm bên cạnh hotel của Round Rock, phía bắc của Austin. Khi mà đội SWAT tới thì thủ phạm đã cho bom nổ và tên này đã chết và làm bị thương nhân viên SWAT. Và cái kẻ này là 24 tuổi, người da trắng. Và không biết là tại sao và cái động lực nào mà đã làm cho hắn làm những việc đó. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và chắc chắn trong những ngày tới thì các cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục xoay quanh người này và sẽ có những thêm những cái thông tin chi tiết, thưa quý vị. Thì sáng nay tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến một vụ bê bối của công ty Facebook. Cơ quan FTC đã mở một cuộc điều tra nhắm vào Facebook liệu cơ quan này có vi phạm thỏa thuận về vấn đề bảo vệ nhu liệu của người dùng. Sau khi có những báo cáo cho rằng thông tin về 50 triệu người dùng Facebook đã bị một công ty tư vấn và là Cambridge Analytica đã thu thập một cách không được cho phép, thì cuộc điều tra bắt đầu trong những ngày gần đây và điều đó đã gia tăng áp lực lên Facebook về việc giải quyết những nhu liệu của người dùng. Công ty phân tích nhu liệu Cambridge Analytica đã sử dụng thông tin của người dùng để giúp cho ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump có được hồ sơ của các cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Và bây giờ không những riêng tại Hoa Kỳ mà các quốc gia của châu Âu cũng bị liên lụy và các luật sư đang làm việc để yêu cầu Facebook phải có những cái cuộc giải trình. Anh Quốc
Quốc hội Anh Quốc cũng yêu cầu có một cuộc điều trần với ông Mark Zuckerberg là giám đốc điều hành của công ty này, và đồng thời các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ cũng yêu cầu có một cuộc điều trần tương tự. Và điều đó đã làm cổ phiếu của công ty giảm hơn 5% trong phiên giao dịch trưa ngày hôm qua, và sau khi nó đã giảm mạnh hôm thứ Hai. Cuộc điều tra của cơ quan FTC được kết nối với một thỏa thuận mà cơ quan này đạt được với Facebook trong năm 2011, và cơ quan này đã cáo buộc công ty Facebook lừa dối khách hàng bằng cách nói với họ rằng họ có thể bảo mật những cái thông tin của họ trên Facebook một cách riêng tư, và sau đó thì lại cho phép bên thứ ba chia sẻ và công khai những thông tin này. Trong số nhiều vi phạm thì FTC đã phát hiện ra rằng Facebook nói với người dùng rằng những ứng dụng của bên thứ ba, thí dụ như rằng là các game hoặc là một số ứng dụng khác, sẽ không có thể nào lấy được những cái nhu liệu của người dùng. Nhưng các ứng dụng này có thể có được hầu như tất cả thông tin cá nhân của một người sử dụng Facebook. Câu chuyện xảy ra vào năm 2014, khi mà nhu liệu của khoảng 50 triệu người dùng đã được thu thập bởi một bên thứ ba là giáo sư của trường đại học Cambridge, Alexander Kogan. Ông này đã trả một số tiền nhỏ để người dùng làm một cái bài quiz nho nhỏ và sau đó download về một cái app. Và cái việc này, ông này đã, cái app này đã thu thập những cái thông tin cá nhân từ hồ sơ của người dùng Facebook và những người bạn của hồ sơ đó. Facebook sau khi cái thời điểm đó cho phép việc thu thập những nhu liệu như vậy. Vào cuối tuần vừa qua thì tờ The Times đã công bố những thông tin cho biết rằng là ông Kogan này đã cung cấp thông tin cho 50 triệu người dùng đó cho công ty Cambridge Analytica, vốn được thành lập bởi ông Steve Bannon, một cựu cố vấn chính trị của Tòa Bạch Cung, và một thượng người khác là Robert Mercer, là một nhà tài trợ của Đảng Cộng Hòa. Và thông tin này cho thấy là bên thứ ba đã vi phạm vào những quy định của công ty Facebook. Và cuộc điều tra đã được báo cáo bởi tờ Bloomberg vào rạng sáng ngày hôm thứ Ba. Facebook nói rằng là họ đang chờ đợi những câu hỏi liên quan đến vụ này từ cơ quan FTC về những vi phạm có thể có và cho cái quy cho thỏa thuận vào năm 2011. Và trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, một số những di dân gốc Mỹ Tây Cơ sống tại miền Bắc Texas và tiểu bang Texas, hiện nay họ mới phát giác ra rằng là họ không có thể ghi danh bầu cử cho các cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7 sắp tới đây. Mặc dù là ngày hết hạn ghi danh chỉ còn một tuần lễ nữa, tức là ngày 31 tháng 3. Những cái cử tri đã từng có những cái cuộc hẹn rồi để mà họ có thể ghi danh bầu cử. Tuy nhiên, cái cuộc hẹn này đã được đổi qua tháng 4, tức là vượt quá cái ngày hết hạn để có thể ghi danh bỏ phiếu trong cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đây. Đây cũng là lần đầu tiên có cuộc bầu cử tổng thống mà người Mỹ có thể ghi danh ở ngoài nước của mình và có thể bỏ phiếu gọi là vắng mặt. Trong quá khứ thì họ phải trở về đất nước của họ để ghi danh. Cái sự thay đổi này gây cho những lãnh sự quán của Mỹ tại Hoa Kỳ tràn ngập những cái thông tin cũng như là các cuộc hẹn. Vào giữa tháng 3 vừa qua thì có hơn 615.000 người Mỹ sống bên ngoài Mexico là bắt đầu khởi sự cho tiến trình ghi danh. Các nhà ngoại giao tại miền Bắc Texas thì họ cũng đã bắt đầu khởi sự tiến trình soát đơn của khoảng 67.400 người ghi danh. Có hơn khoảng 10 triệu người Mỹ di dân sống tại Hoa Kỳ và trên 18 tuổi. Như vậy là họ hội đủ điều kiện để ghi danh bầu cử. Đã có quá nhiều những đơn xin ghi danh tại lãnh sự quán tại thành phố Dallas và họ đang tiếp tục soát đơn để có thể kịp vào cái khoảng thời gian bầu cử tổng thống. Hạn chót là ngày 31 tháng 3 và cái ngày này không thể thay đổi được. Và các lãnh sự quán của Mỹ đã phải mở thêm giờ trong cái ngày 31 tháng 3, tức là ngày thứ Bảy sắp tới đây, để mà có thể soát đơn cho những ai đã có hẹn. Tuy nhiên, tại thành phố Dallas thì người ta vẫn không rõ là có bao nhiêu người đã không thể có những cái cuộc hẹn với lại lãnh sự quán của Mỹ. Và hiện nay vẫn chưa rõ là đã có bao nhiêu lãnh sự quán hiện nay đang gặp trở ngại về cái vấn đề soát đơn cho những ai muốn ghi danh bầu cử. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 21 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ 30 là chương trình tuổi vàng, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp, 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 425-585-1563.
Vâng, và đó là cái điều mà dễ nhất là quý vị có thể là download cái app để quý vị nghe. Và chúng ta đang ở gần cuối tháng 3 rồi và sẽ qua tháng Tư Đen ngày Quốc Hận, thì quý vị nhớ nghe trên làn sóng 1600 AM, quý vị có thể biết được tất cả những cái sinh hoạt, những buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4. Và ngày hôm nay thì phần giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, một số các đoạn đường hiện nay đang bị kẹt xe. Chúng tôi thấy là trên đoạn 635 LBJ gần đài thì cái đoạn đường này hiện nay cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Trên lúc 820 giờ này cũng đang bị kẹt từ cái đoạn té 183 và nhiều đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông, quý vị đi rất chậm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.